Linh Chu, chương 1057, giao dịch một gốc linh thảo, góc truyện audio.com, VIP Vanden, VN, chương 1057, giao dịch một gốc linh thảo. Phong Phi Vân lập tức chạy về tiểu bộ lạc cổ xưa, ý định lập tức mang theo Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi rời khỏi Thập Vạn Sơn Hà, nơi này đã vô cùng hung hiểm, thậm chí còn đáng sợ hơn hung cầm dị thú chung quanh. Nhưng thời điểm Phong Phi Vân lao về bộ lạc kia, lại ngửi thấy huyết khí nồng đậm, khắp nơi đều có tử thi, tất cả mọi người đã chết thây ngang khắp đồng, dòng suối nhỏ bên cạnh bộ lạc đã biến thành suối máu. Nơi này trải qua đồ sát huyết tinh, mấy lão đầu hiền lành hiếu khách lúc trước, trong đó một lão đầu tử tay cầm tàu thuốc, mấy tiểu hài tử hoạt bát toàn bộ bị đồ sát, huyết nhục mơ hồ. Chẳng lẽ tới nhanh như thế, không, là người Xâm La Điện. Phong Phi Vân phát hiện chung quanh những thi thể này là tà khí đậm đặc, chính là công pháp tu sĩ Xâm La Điện mới có. Phong Phi Vân thập phần lo lắng Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi, tuy hai nữ nhân này tu vị không kém nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Xâm La Điện, nếu rơi vào trong tay Xâm La Điện hậu quả không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân dùng thần thức tìm kiếm trong bộ lạc, căn bản không có phát hiện Nạp Lan cùng La Ngọc Nhi, tâm thần chìm vào đáy cốc, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, Phong Phi Vân cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Nếu Xâm La Điện dám động tới bất cứ ai trong các nàng, ta nhất định sẽ huyết tẩy cả Xâm La Điện. Hắn nhớ rõ thời điểm thân thể bị Diêm Vương xâm lấn, hình như đã đánh vô sắc vô tương trọng thương, nhưng mà dùng tu vị vô sắc vô tương, cho dù bị thương nặng cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Có vô sắc vô tương ở đó, Nạp Lan cùng Ngọc Nhi sẽ không có chuyện gì. Phong Phi Vân phóng thần thức ra, bao phủ mấy ngàn dặm, nhưng mà không phát hiện tung tích của Nạp Lan cùng Ngọc Nhi. Nếu như bắt được La Ngọc Nhi, như vậy bọn chúng sẽ ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà. Sắc mặt Phong Phi Vân rét run, mang cừu cừu quái bào cùng ẩn tầm xa la lên người, thân thể lập tức trở nên vô ảnh vô hình, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ hiện tại có rất nhiều người tìm hắn, chỉ có tiến vào Thập Vạn Sơn Hà mới giữ được mạng, ra khỏi Thập Vạn Sơn Hà là cừu tử nhất sinh, nhưng nếu Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì, nội tâm của hắn bất an cả đời. Bên ngoài Thập Vạn Sơn Hà, trong một bộ lạc cổ cương hơi lớn, nơi này vốn có hơn vạn tộc nhân, nhưng mà người cổ cương nơi đây không ai dám ra ngoài, bởi vì bộ lạc cổ cương bị một đám người áo đen chiếm cứ. Đám người này tu vị cường đại, tùy tiện một tên cũng dễ dàng bóp chết dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc, khiến cho bộ lạc cổ cương này kinh hồn táng đảm. Đám tu sĩ áo đen này chính là người Xâm La Điện. Đây là bộ lạc cỡ trung, hiện tại đã là đại bản doanh tạm thời của Xâm La Điện, có rất nhiều cường giả tụ tập ở đây, trừ Tiến Bốn hộ pháp trưởng lão tiến vào Thập Vạn Sơn Hà đuổi giết Phong Phi Vân, còn có càng nhiều người tới đuổi giết Phong Phi Vân. Giáp Xâm, hai nữ tử bên trong đúng là xinh đẹp, đẹp như tiên tử, nếu ngươi giao một gốc linh thảo 4.000 năm kia cho ta, ta có thể cho ngươi chơi một đứa trong đó. Hộ pháp trưởng lão thứ 67 vẻ mặt vui vẻ, trên người tỏa ra khí tức cường đại, hai tên thủ vệ cổ cương đứng ở cửa bị áp lực táp trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngôi nhà nhỏ này có trận pháp bao phủ, giống như cái lồng. Góc truyện audio.com, sắt do hộ pháp trưởng lão 67 thủ hộ, Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi sau khi bị bắt đã đưa tới đây. Nam tử tên là Giáp Xâm chính là hộ pháp trưởng lão 35 của Xâm La Điện, có tu vị cự phách trung kỳ, bộ dáng ước chừng 30 tuổi, trên cổ có đầu ngân xà 9 đầu quấn quanh, cái đầu rắn duỗi ra, cái lưỡi phun ra kêu tê tê. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi thời điểm bị bắt về, Giáp Xâm đã thấy qua, hắn tu luyện hơn 300 năm, chơi mỹ nữ không biết có bao nhiêu, hắn thu 7 nữ đệ tử đều là tuyệt sắc, là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc cũng đều bị hắn ngắt lấy, nhưng mà không ai có thể so sánh với hai nàng hiện tại. Giáp Xâm cười cười, nói, Vương Túc ngươi đúng là quá tham, muốn chơi một nữ nhân lại cần một linh thảo 4.000 năm sao. Hộ pháp trưởng lão 67 tên là Vương Túc âm trầm cười nói. Nữ nhân bình thường không đáng giá tiền này, nhưng mà hai nữ nhân bên trong tuyệt đối đáng giá này, nếu ngươi không cần thì ta tìm Hoành Tiến, tin tưởng Hoành Tiến sẽ vì giai nhân tuyệt sắc tuyệt đối sẽ cam lòng bỏ vốn hơn ngươi. Sắc mặt Giáp Xâm trầm xuống, hắn tự nhiên biết rõ Hoành Tiến là ai, cũng là hộ pháp trưởng lão của Xâm La Điện, bởi vì hắn tu luyện công pháp tà đạo đặc thù, có nhu cầu lớn với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, Hoành Tiến cho dù thế nào cũng chiếm vào tay. Mỹ nhân bài danh thứ 22 của thần tấn Vương Triều, cho dù bởi vì bị Hoành Tiến nhìn thấy nên diệt môn, sau đó hắn bắt nàng mang về Xâm La Điện, trở thành một nữ nô của Hoành Tiến. Nhưng mà mỹ nhân này bị Hoành Tiến chơi không tới 3 năm thì chết, cũng không phải bởi vì Hoành Tiến giết nàng, mà là vì túng dục quá độ, tinh khí trên người nàng sói mòn quá nhiều, trở nên không hề xinh đẹp, cuối cùng chết đói trên giường. Tu sĩ tà đạo sở dĩ gọi là tà đạo, mấu chốt bởi vì công pháp tu luyện của họ quá quái dị. Tuy lực lượng tăng lên nhanh, lực công kích cường hoành, nhưng có mặt trái quá lớn, có người trở nên thị sát khát máu, có người cảm thấy hứng thú với máu và thịt người, mà có người càng trở nên dâm đãng, lực khống chế với nữ nhân quá yếu. Cũng bởi vì thế những tu sĩ tà đạo này sẽ trở nên càng lúc càng quái đản, mỗi người đều có ham mê kỳ lạ cuối cùng bị đại chúng không dung, gọi là tà đạo. Đương nhiên công pháp tà đạo đỉnh cấp sẽ không có tác dụng mặt trái, không khác gì tu sĩ chính đạo, lực khống chế rất mạnh, nhưng mà người có thể tu luyện công pháp đỉnh cấp này quá ít. Công pháp tu luyện tà đạo của Giáp Xâm và Hoành Tiến có thiếu hụt quá lớn, cho nên lực khống chế của bọn chúng càng kém, đương nhiên dùng tu vị của bọn chúng cũng miễn cưỡng khống chế bản thân mình. Giáp Xâm nhếch miệng cười cười, sau đó lấy một gốc linh thảo 4.000 năm ra, nói. Hai nữ nhân này là ta chọn. Giáp Sâm hơi chờ không được muốn mở trận pháp tiến vào trong nhà gỗ, Vương Túc tiếp nhận linh thảo, hắn tươi cười mừng rỡ, có gốc linh thảo này hắn có thể tu luyện tới cự phách trung kỳ, nhanh chóng thu hồi linh thảo, lại ngăn cản Giáp Sâm, nói. Chuyện này không thể cho ngươi chọn, nữ tử mặc áo choàng màu bạc chính là thiên vu thần nữ, trong người nàng có thiên vu thần thụ trước khi bị lấy ra, ai cũng không thể động nàng, đương nhiên nếu sau khi lấy thiên vu thần thụ đi, chắc chắn cũng bị đưa tới dục nô cung, trở thành dục nô đỉnh cấp trong dục nô cung, đến lúc đó dùng thân phận hộ pháp trưởng lão. Góc truyện audio.com, của ngươi, mỗi tháng đều có thể đi chơi một lần, cũng không vội nhất thời. Cách chương.